Chân thở, chân thở. Và chúng ta đang nói cái gì rồi vào xếp lại để đến ngày mai ấy nhỉ?
Ngày mai đi mà thầy, ngày mai đi thọ đi mà thầy.
Không khổ không vui, biết không khổ không vui.
À hôm qua cái
vật chất
bàn nhau cái chuyện vật chất tinh thần. Thế là hết cả giờ. Tùy theo cảm giác vui, biết thọ vui, tịnh chân cái đoạn này quán sao, tình với duyên. Nếu có nhân mà không có duyên cũng không có, mà có duyên mà không có nhân cũng không có. Vậy thì thể chất của nó là nhân hay là duyên? Nó không có thể chất, cho nên nó chỉ là cái cảm giác mà thôi. Trong cái việc chúng ta đủ đây, nó có ba điểm quan yếu chị em để ý. Cái điểm thứ nhất ấy, là mình đứng khách quan, nghĩa là mình nhìn nó, mình với nó là hai cái khác nhau. Mình đứng, mình quan sát nó, mình đối lập với nó, chứ không phải nó là mình. Không phải tôi vui, tập cái nhận cái này, để đừng nhận nghiệp là mình. Mà nó chỉ là cái nhân duyên, theo nhân theo duyên nó hiện lên. Thế. Cho nên cái điểm thứ nhất là đứng, gọi là đứng khách quan. Người ta có cái danh từ khách quan với chủ quan. Chủ quan tức là việc của mình. Còn khách quan ấy, tức là mình là khách, mình đứng mình nhìn rồi. Thế thì như thế, ngay cái lúc mà mình là khách quan, mình nhìn nó ấy, thì nó đã mất 80% cái ma lực của nó rồi. Cái năng lực chi phối mình ấy, nó mất 80%. Mình đỡ đi rồi. Cho nên đứng, cái việc này thuộc về cái sự giác tỉnh, thuộc về trí tuệ. Nhà mình đứng khách quan, đối nó mà nhìn nó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình không cần phải theo nó, mà cũng đừng có xua đuổi, bực bội mà đuổi nó, không phải. Nghĩa là mình đứng, mình nhìn, mình theo dõi, mình nhìn nó. Nó thế nào, mình nhìn nó như thế. Nó là vui, nó là khổ, nó là oán, nó là hờn, nó là hiềm, nó là phẫn. Nó là nó thế nào, mình nhìn nó. Cái cảm giác này nó hiện lên. Tiếng nhà Phật gọi nó là cái vọng tâm, cái hư vọng thôi. Thế thì nó hiện lên, nó khổ, nó vui. Chúng ta chỉ nhìn nó thôi. Nó thế nào mình nhìn đúng như mặt thật của nó. Không cần phải khởi tâm bóp méo nó làm gì, hay xua đuổi nó, hay đón rước nó. Mình không bận lòng gì cả. Cứ đứng nhìn thôi. Cho nên như thế gọi là khách quan. Nghĩa là đứng ngoài mà quan sát. Cần nhất ở cái chỗ là đừng thấy nó là mình. Bởi vì nó là cái thứ không có thể chất. Thế nếu mà mình thấy là mình ấy, thì nó nặng. Cho nên cũng chúng ta thấy các tổ đó, nhiều khi cởi trần nhá, ngồi ở trong đống cỏ để cho muỗi bá thí máu, cho muỗi mới cho mòng, cho các thứ tha hồ nó cắm nó hút, mà các ngài không đau. Thực ra chắc là các ngài cũng có đau, bởi vì còn da, còn thịt, còn thần kinh. Nhưng mà vì các ngài đã có cái sức tự chủ rồi, cho nên cái đau nó không chi phối được các ngài nữa. Các ngài không thấy nó là mình nữa. Thế thì cái điểm thứ nhất là khách quan đứng nhìn, đứng quan sát. Cái điểm thứ hai là nhìn nó, cái vui nó hiện lên hay cái buồn nó hiện lên, nhìn nó, theo dõi nó, từ lúc nó sanh thì biết là cái khổ nó sanh, rồi cái khổ nó gia tăng, biết là cái khổ này nó gia tăng, cái khổ nó dịu, biết là nó dịu, cho đến lúc nó hết, mình biết là nó hết. Cần nhất là cái tuệ minh sát của mình, lúc nào nó cũng hiện tiền. Minh là sáng, sát là soi. Cái tuệ nó có hai thứ. Một thứ là gọi là giác ngộ, một thứ gọi là giác sát. giác ngộ ấy, là tỉnh ngộ ra, nhận lấy được cái mình đã có sẵn. Còn giác sát ấy, là mình có trí, mình thấy được những cái cảm giác nó hiện lên và mình đoạn trừ được những các cái sự phiền não, những cái thói xấu tật hư, mình nhìn được, mình thấy được và mình làm cho nó sạch. Cũng như người thấy được cái nhỏ ở mặt mình, thấy được đã rồi tìm cách mà lau nó đi, chứ còn chưa thấy không biết là mặt mình nhỏ mà lại cứ nhận là đây là phấn son của tôi thì bao giờ mà nó sạch. Cho nên trong cái việc quán này, điểm thứ nhất là đứng khách quan, chứ không có phải là tôi đau hay không phải tôi vui, không phải tôi đau, đứng nhìn nó. Điểm thứ hai là thấy nó và theo dõi nó, không có bỏ qua những cái cảm niệm nó hiện lên, mình không bỏ qua. Và cái tuệ minh sát tức là sáng suốt mà quan sát thấy rõ. Thế thì nhờ cái tuệ minh sát này nó mới tiêu trừ những cái mê muội, cái chướng ngoại của mình, thì mới có ngày giác ngộ được, mới có cái tuệ giác ngộ được. Chứ còn những các cái mê hoặc này nó chướng mình mà mình còn không trông thấy, mình còn không nhận được nó ra, thế thì bao giờ mà nó tan? Mà nếu nó không tan thì bao giờ mình có cái tuệ giác ngộ, là nhận được cái chân tâm của mình. Thế cho nên cái tuệ minh sát thì rất cần để xóa cho hết những các cái ngã chấp, ngã ái của mình, thì cái giác ngộ nó mới hiện được. Thế thì mình theo dõi. Mình theo dõi là cái điểm thứ hai để mà nhận được mặt cái kẻ bọn giặc. Thấy nó, nhận được mặt nó, thì điểm thứ hai đã biết giặc thì giặc nó cũng không có dám làm phá hại mình nhiều rồi. Thế rồi mình sẽ tìm cách mình trừ tiệt cho tận xào, tận huyệt của nó, tức là phá cho hết cái chủng tử của nó đi. Thế là điểm, cho nên điểm thứ hai là cái công năng của cái tuệ giác sát. Đến cái thứ ba là quan sát xem nó là cái gì. Ảo ảnh đấy, nhưng làm sao nó cứ hiện ra. Thế thì thấy như cô Tịnh Chân vừa nói, do nhân duyên, đây chỉ là những cảm giác, chứ mình không có nắm nó bỏ túi được, nó không có thể chất gì hết, chỉ là cảm giác do nhân duyên mà giả hiện. Mình tìm trong cái nhân gì, cái duyên gì mà nó lại ra cái cảm giác này, cái khổ với cái vui nó ám ảnh mình hết kiếp này sang kiếp khác. Thế thì tìm cái nhân thì bao giờ nó cũng chỉ có hai việc. Nhân ấy thì là cái ngã ái của mình, cái ngã chấp, cái mê mình nhận cái thân này là mình. Thế còn cái duyên thì tùy theo sự việc mà nó hiện lên, do đủ nhân đủ duyên thành ra cái cảm giác này nó hiện lên. Thế thì đấy, trong cái việc quán về cái thọ, hay nói cho đúng là tất cả bốn cái việc quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, chúng ta cứ có ba cái đường đó.